Trân trọng kính chào tất cả quý ông bà anh chị em. Như chúng ta đã được nghe tuyên đọc lời của Chúa ở trong sự ký nhất, đó là một bài ca, đúng ra là một bài ca ngợi Đức Chúa Trời. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng học hỏi lời của Chúa ở trong đề tài đó là thờ phượng như thế nào. Đây là một câu kinh thánh, tức là câu gốc của chúng ta hôm nay, là một câu kinh thánh rất là quen thuộc. Ở trong sự ký nhất đoạn 16 câu 29: Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển, xứng đáng danh Ngài, đem lễ vật đến trước mặt Ngài, hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Ở trong Thi Thiên 29 câu 2 thì chúng ta cũng thấy một nội dung gần giống như vậy. Tôi xin đọc từ câu 1 câu 2 của Thi Thiên 29: Hỡi các con của Đức Chúa Trời, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài, hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Chúng ta cũng có thể thấy ý nghĩa của những câu này được lặp lại ở trong Thi Thiên 96, trong câu 8, câu 9: Hãy tôn vinh xứng đáng cho danh Đức Giê-hô-va, hãy đem lễ vật mà vào trong hành lang Ngài, hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va, hỡi cả trái đất khá run sợ trước mặt Ngài. Đây là những khúc kinh thánh hay là những câu kinh thánh đề cập rất là rõ ràng về sự thờ phượng và những điều mà những người thờ phượng cần phải có để thờ phượng Chúa một cách đúng đắn và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Như đã hứa với quý ông bà, anh chị, tuần này tôi xin phép được hỏi lại một số điều mà chúng ta đã học ở tuần rồi. Chúng ta có nhớ tuần rồi chúng ta học lời Chúa với chủ đề gì hay không? Bây giờ nếu mà nói gọn hơn nữa là cái chủ đề là gì? Chúng ta nhớ không? Bốn chữ thôi. Cái chủ đề chứ không phải là cái nội dung chính. Chủ đề. Ba điều tối cần, nghĩa là hết sức là cần thiết, gồm có thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa và vâng lời Chúa. Và buổi sáng hôm nay chúng ta nói rõ hơn về một trong ba điều đó, là về sự thờ phượng, và cũng có ba điều nữa như chúng ta có thể thấy ở trong phần giảng bài. Tôi quen và chơi rất thân với một người anh bạn. Thì bây giờ anh là thư ký hội thánh ở Việt Nam. Thì anh nói rằng các mục sư truyền đạo thường giảng đó là cứ ba phần. Không hiểu cái đó là do họ đã được dạy trong thần học viện hay là như thế nào. Cứ ba phần. Và tôi thấy điều này cũng khá là trùng hợp và khá là đúng. Thực ra con người của chúng ta thì Đức Chúa Trời dựng nên, và tôi thấy là Đức Chúa Trời cũng có những cái con số yêu thích của Ngài, phải không? Con số 12, số 10, số 7 hay là số 3. Thành ra, buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học về sự thờ phượng. Sẽ có rất là nhiều điều, tôi tin rằng sẽ có rất là nhiều điều chúng ta cần phải học biết về sự thờ phượng. Và ao ước của tôi là chúng ta sẽ có một cái sự huấn luyện về sự thờ phượng một cách thấu đáo hơn. Tuy nhiên buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học một cách tổng quát về sự thờ phượng với ba điều. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển, xứng đáng cho danh của Ngài. Hãy tôn vinh hiển, tôn vinh hiển cho Đức Chúa Trời của chúng ta. Điều thứ hai đó là hãy đem lễ vật mà đến trước mặt Chúa. Và điều thứ ba là hãy mặc trang sức thánh. Điều tôi ao ước buổi sáng hôm nay là sau khoảng nửa giờ nữa, hay là 40 phút, hay là một giờ đồng hồ nữa, chúng ta sẽ thuộc được cái phần câu gốc mà chúng ta đưa ra buổi sáng hôm nay, và thuộc được ba điều mà chúng ta cần phải có trong sự thờ phượng. Thi Thiên 22 câu 3 có nói đến sự ngợi khen. Chúa là thánh, Ngài là đấng ngự giữa sự khen ngợi của Israel. Đức Chúa Trời là thánh và Ngài là đấng ngự giữa sự khen ngợi của Israel, nghĩa là Ngài là đấng ngự giữa sự khen ngợi của dân sự Chúa và con cái của Chúa. Điều đó nói lên rằng nếu chúng ta muốn Đức Chúa Trời ngự ở giữa sự thờ phượng của chúng ta thì chúng ta không thể thiếu sự ngợi khen. Chúng ta cần phải phân biệt chữ ngợi khen, cảm tạ và tôn vinh. Thường thì ngợi khen và cảm tạ đi đôi với nhau, phải không? Chúng ta ngợi khen Chúa hay là chúng ta cảm tạ ơn Chúa? Tại sao chúng ta phải ngợi khen Chúa và cảm tạ ơn Chúa? Tại vì Đức Chúa Trời đã làm những việc lớn cho chúng ta, phải không? Thi Thiên 126 nói rằng Đức Giê-hô-va đã làm cho chúng tôi những việc lớn. Nhưng mà nếu Đức Chúa Giê-hô-va không làm cho chúng ta những việc lớn thì chúng ta có ca ngợi và ngợi khen Chúa không? Một số hội thánh ở tại Việt Nam thì mỗi một năm đều có một cái lễ ngợi khen, lễ cảm tạ một Chủ nhật ở trong năm. Và cái lễ đó, trong ngày đó, hội thánh Chúa sẽ cảm tạ ơn Chúa về những ơn Chúa đã ban cho hội thánh, ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng tôi là đấng làm những việc lớn. Nhưng mà có một điều buổi sáng hôm nay chúng ta cần phải nhắc nhở lại. Chúng ta thường quên tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta chỉ cảm tạ và ngợi khen mà quên tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta. Chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời là khi chúng ta nói rằng Chúa là đấng cao cả, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh của Ngài. Chúng ta thờ phượng, tôn vinh Chúa không chỉ vì Chúa làm những việc lớn cho chúng ta, mà vượt trên những điều đó, chúng ta tôn vinh Chúa vì Ngài xứng đáng là như vậy. Một trong những điều mà chúng ta dùng ở trong sự thờ phượng đó là sự ca ngợi Chúa của chúng ta. Và khi đó chúng ta hát gì? Có những bài thánh ca, ca tụng Chúa, tôn vinh Chúa. Có những bài rất là truyền thống, ví dụ như bài Thần Thái, Thần Thái, Thần Thái, vân vân. Hay là Thần Chúa, Thần Tinh Dương Nào, phải không? Chúc cho đấng ngồi trên ngôi. Đó là những bài ca tụng Chúa. Chưa nói đến Ngài làm những gì cho chúng ta, nhưng Ngài đáng phải được ca tụng bởi vì Chúa là đấng mà không có thần nào giống như Đức Chúa Trời của chúng ta được. Cho nên sự thờ phượng, sự tôn vinh là một cái hình thức ngợi khen cao độ. Chúng ta ngồi suy gẫm yên lặng để nghĩ về những gì Chúa đã làm cho chúng ta. Nhưng mà hãy vượt lên trên những điều đó nữa. Chúng ta bày tỏ lòng ngưỡng mộ, sự tán dương của chúng ta lên với Đức Chúa Trời của chúng ta, về thân vị của Ngài, về đặc tính của, về phẩm cách của Ngài, sự toàn thiện, toàn mỹ của Ngài. Chúng ta thờ phượng và tôn vinh Chúa vì Ngài là ai, chớ không chỉ vì Ngài đã làm gì. Đó là sự thờ phượng. Chúng ta tôn vinh Chúa vì thân vị của Ngài, chớ không phải vì công tác mà Ngài đã làm cho chúng ta, cho hội thánh Chúa hay là cho thế giới này. Điều đó chắc chắn là có, nhưng mà trước hết chúng ta tôn vinh Chúa vì Ngài đáng để chúng ta tôn vinh, vì chính Ngài. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh của Ngài. Đức Chúa Trời phải là trung tâm của sự thờ phượng, không phải là con người. Thưa quý ông bà chị em, đây là điều có thể chúng ta quên. Chúng ta bước vào trong sự thờ phượng, chúng ta muốn rằng người khác, những anh em của chúng ta phải có cái sự thoải mái khi thờ phượng. Nhưng chúng ta có thể quên rằng Đức Chúa Trời là trung tâm của sự thờ phượng, chứ không phải là con người. Matthew đoạn 4 câu 10 chép rằng Đức Chúa Giêsu đã phán với Satan rằng: "Hỡi Satan, hãy lui ra, vì có lời chép rằng: Ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi." Đức Chúa Trời của chúng ta đáng là trung tâm của sự thờ phượng, đối tượng duy nhất của sự thờ phượng. Trong lời ca hát của chúng ta phải có sự thờ phượng, tôn vinh Chúa. Trong sự cầu nguyện phải có sự tôn vinh Chúa, thờ phượng Chúa. Trong hết cả những hoạt động của chúng ta phải có sự thờ phượng, tôn vinh Chúa. Vì đó là điều mà Đức Chúa Trời ưa thích. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển, xứng đáng cho danh của Ngài. Đó là điều cần thiết trước tiên, trên tất cả mọi điều khác. Và nếu trong những bài ca ngợi Chúa chúng ta mà thiếu sự tôn vinh Chúa, thì điều đó là sự thiếu sót. Chúng ta hãy thử nhớ lại, chúng ta ca ngợi Chúa, những bài hát ở trong giờ thờ phượng, chúng ta ca ngợi Chúa những bài hát gì? Bài hát đó là: "Xin Chúa ở với chúng con", phải không? "Xin Chúa yêu thương chăm sóc chúng con", phải không? "Xin Chúa cứ phù hộ chúng con", phải không? Hay là: "Đức Giê-hô-va là thánh, Đức Giê-hô-va là thiện, là sự nhân từ, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển của Ngài, Ngài ngự trên ngôi cao sang, đấng dựng nên trời đất", vân vân. Chúng ta hãy xem lại sự thờ phượng, sự tôn vinh Chúa của chúng ta. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển, xứng đáng cho danh Ngài. Điều đầu tiên trong những câu kinh thánh có nói đến sự thờ phượng. Một lần nữa tôi muốn ôn lại bài học tuần trước. Cái câu này sẽ hơi khó hơn câu lúc nãy. Chúng ta còn nhớ lần đầu tiên kinh thánh nhắc đến sự thờ phượng là ở sách nào hay không? Ở đâu? Sáng Thế Ký. Dạ, nói ra được cái tên sách thì chắc cũng dễ, bởi vì sách đó là sách đầu tiên của kinh thánh. Đoạn mấy? Sáng Thế Ký. Có thể cái đoạn thì chúng ta quên, nhưng mà câu chuyện thì chúng ta phải nhớ. Đó là câu chuyện Abraham dâng Isaac. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 5 thì chúng ta thấy kinh thánh đề cập đến chữ thờ phượng, phải không? Và đó là cái chữ thờ phượng đầu tiên, cũng như là ý nghĩa của sự thờ phượng mà kinh thánh đề cập đến đầu tiên. Abraham đem Isaac đến một nơi mà Đức Chúa Trời đã định để dâng Isaac lên, và ông nói với các đầy tớ rằng: "Hãy ở lại đây với con lừa, ta cùng đứa trẻ", tức là Isaac, "sẽ đi đến chốn kia đặng thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai người", là các đầy tớ. Và trong cái việc mà kinh thánh đề cập đến sự thờ phượng đó, cho chúng ta một cái ý nghĩa của sự thờ phượng. Thờ phượng có nghĩa là sự dâng hiến những gì tốt nhất của chúng ta. Đối với Abraham, Isaac là cái gì tốt nhất mà ông có được ở trên đời, là những gì mà mấy chục năm trời ao ước, cầu nguyện và Đức Chúa Trời đã ban cho. Là những gì tốt nhất không phải chỉ với Abraham và gia đình ông, mà còn tốt nhất đối với các dân tộc khác nữa, đối với chương trình của Đức Chúa Trời nữa. Nhưng một khi Đức Chúa Trời nói rằng Abraham phải dâng Isaac, thì Abraham phải thuận phục và dâng hiến điều tốt nhất đó cho Đức Chúa Trời. Và đó là điều mà ông Abraham nói rằng: "Ta phải đi để thờ phượng." Thờ phượng không có nghĩa chỉ là hát ca. Thờ phượng cũng không có nghĩa chỉ là việc dâng con trai của mình ở trên lửa. Chúng ta đừng nghĩ thờ phượng với những cái nghĩa đen chỉ như thế. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh cho chúng ta ý nghĩa thờ phượng, nghĩa là dâng hiến những gì tốt nhất của chúng ta. Và đó là cái nghĩa thứ hai mà chúng ta thấy ở trong sự thờ phượng, đem lễ vật đến trước mặt Ngài. Sự dâng y sát làm của lễ thiêu là hình ảnh về cái hành động thờ phượng vĩ đại, có thể nói là vĩ đại nhất. Và Đức Chúa Trời đã dùng cái hình ảnh đó để cho thấy rằng Đức Chúa Giê-xu cũng là một con sinh tế, một sinh tế giống như là Y-sác. Đó là một cái hình bóng. Đức Chúa Trời đã không tiếc điều tốt nhất của Ngài, thì Ngài muốn những người thờ phượng Ngài cũng không tiếc điều gì tốt nhất của chính mình, đem lễ vật đến trước mặt Đức Giê-hô-va. Phục truyền luật lễ ký đoạn 16 thì chúng ta thấy Kinh Thánh chép rằng mỗi một người nam ở trong dân Israel, một người nam Israel, mỗi người nam mỗi năm 3 lần phải ra mắt Đức Giê-hô-va, phải mang theo lễ vật tùy theo khả năng của mình. Kinh Thánh chép rằng người ta chẳng nên đi tay không ra mắt Đức Giê-hô-va. Lời Chúa phán như thế. Nếu chúng ta còn nghi ngờ, hãy xem lại lời của Chúa ở trong Phục truyền luật lễ ký. Tôi xin đọc Phục truyền luật lễ ký đoạn 2, đoạn 16, câu 16 và câu 17. Mọi người nam trong các ngươi mỗi năm 3 lần phải ra mắt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại nơi mà Ngài sẽ chọn, tức là nhằm lễ bánh không men, lễ bảy tuần và lễ lều tạm. Người ta chẳng nên đi tay không ra mắt Đức Giê-hô-va. Mỗi người sẽ dâng tùy theo của mình có, tùy theo phước mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi. Chúng ta đến với Chúa và đem lễ vật xứng đáng cho Chúa. Kinh Thánh nói rằng tùy theo phước mà Chúa ban cho chúng ta và tùy theo cái khả năng. Nhưng mà người ta không nên đi tay không đến trước mặt Chúa. Có một câu chuyện về hai người nông dân nói chuyện với nhau về sự dâng hiến. Thì ông này nói với ông kia rằng nếu mà chúng ta có một cái bầy vịt có 10 con thì chúng ta dâng làm sao? Thì ông kia nói rằng thì tôi dâng con, một con và là con béo nhất. Đúng, ông này nói đúng. Bây giờ nếu mà ông có 10 con bò thì sao? Thì ông này tiếp tục trả lời thì tôi sẽ dâng con bò nào mà mập nhất một con cho Chúa. Ông kia nói được, tốt quá. Nhưng mà nếu mà ông có 10 con heo thì sao? Ông này nói rằng đừng đụng tới heo nha. Ông thừa biết là tôi nuôi heo mà. Bò vịt hay là bò thì được, nhưng mà heo thì tại vì tôi nuôi heo. Cẩn thận à. Người ta nói rằng đồng tiền thì dính liền với lại khúc ruột, phải không? Thực ra tôi thấy cái gì mà thuộc về chúng ta nó cũng dính với ruột hết á. Thành ra cái gì cũng dính với khúc ruột hết chứ không phải tiền không thôi. Thực ra ngay cả ruột thừa mà cắt thì chúng ta còn thấy đau mà, phải không? Người ta không nên đi tay không đến trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng phải đem lễ vật đến trước mặt Chúa. Nghe đến đây thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ nói có một cái gì đó không ổn. Tại sao lại đặt nặng vấn đề tiền bạc và tài sản ở trong sự thờ phượng? Thực ra tài chánh, tiền bạc để dâng lên cho Chúa chỉ là một trong số những điều mà chúng ta có thể dâng cho Chúa mà thôi. Đó không phải là tất cả. Chúng ta nên nhớ Chúa Giê-xu đã từng ngồi ở trong đền thờ và nhìn cái sự dâng hiến của người ta. Có những người dâng những cái đồng tiền lẻn kẻn, dâng nhiều nhưng mà Chúa không để ý. Nhưng có một người đàn bà dâng rất là ít. Vì vậy Chúa của chúng ta, Ngài cũng là Đức Chúa Trời, không nhìn những cái đồng tiền, số lượng đồng tiền đó, nhưng nhìn cái tấm lòng bỏ cái đồng tiền đó vào. Chúa không nhìn chúng ta dâng bao nhiêu đâu, nhưng mà Chúa nhìn chúng ta giữ lại bao nhiêu.
Đối với người đàn bà đó thì bà dâng hai cái đồng tiền nhỏ đó là tất cả những gì bà có. Hay là theo tinh thần mà chúng ta học buổi sáng hôm nay, đó là những gì tốt nhất của bà dâng cho Chúa. Tôi có thể dâng cho Chúa cả triệu bạc, nhưng đó có thể không phải là những gì tốt nhất đối với tôi, bởi vì tôi có cả trăm triệu. Nhưng mà có thể tôi dâng cho Chúa 100.000 là điều hết sức là quý giá trước mặt Đức Chúa Trời, vì gia tài của tôi chỉ có 500.000 thôi. Sự thờ phượng là dâng hiến những gì tốt nhất. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất: thời thanh xuân, năng lực, thời gian của chúng ta, tiền bạc của chúng ta. Vì chúng ta dâng cho Chúa thời gian cũng là một sự dâng hiến những gì tốt nhất. Người ta nói rằng thời giờ là vàng bạc, có thể quy ra vàng bạc. Vì thời gian cũng là một tài sản, phải không? Mặc dù Chúa cho chúng ta mỗi một người không có ai có 25 giờ một ngày hết, nhưng mà cái sự dâng hiến thời gian cho Chúa của mỗi chúng ta là khác nhau, và đó chính là sự dâng hiến. Roma đoạn 12 câu 1 là một câu kinh thánh rất là quen thuộc. Tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Thưa quý ông bà chị em, tất cả chúng ta mỗi người đều là những thầy tế lễ. Không phải chỉ tôi hay là một vài người nào đó trong hội thánh. Tất cả chúng ta kể khi từ khi Chúa đã chịu chết trên thập tự giá, đổ huyết ra để mở một con đường đến với Đức Chúa Trời một cách trực tiếp, thì tất cả chúng ta là một thầy tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Và chúng ta đến với Đức Chúa Trời với tư cách là một thầy tế lễ cho chính mình. Nhưng mà chúng ta không phải đến với Đức Chúa Trời với những cái của lễ là những con vật bị giết để làm của lễ đến trước mặt Chúa, giống như thời Cựu Ước. Nhưng chúng ta đến với Chúa với của lễ thuộc linh của một đời sống đầu phục Chúa. Và nếu có đầu phục Chúa thì chúng ta mới có thể hiến dâng cho Chúa được. Abraham nói rằng: Đức Chúa Trời ơi, Ngài bắt con dâng cái gì đó cũng được ngoài trừ Isaac này, phải không? Không, Abraham không nói như thế. Muốn dâng hiến điều tốt nhất, Abraham phải bày tỏ cái tinh thần thuận phục. Mặc dầu tôi tin rằng thời điểm mà ông dẫn Isaac để dâng lên cho Đức Chúa Trời, ông vẫn chưa hiểu được tại sao Đức Chúa Trời lại đòi hỏi điều này. Và nếu Abraham là một nhà thần học hay là một cái nhà nghiên cứu kinh thánh thì ông sẽ nói rằng: Đức Chúa Trời ơi, tại sao Ngài bắt con làm điều này? Bởi vì theo chỗ con biết thì Chúa đã từng nói rằng người ta không có được đem con trai của mình qua lửa, Chúa đã cấm rồi, các dân tộc khác làm và Chúa gớm ghiếc, tại sao Chúa bắt con làm, vân vân và vân vân. Chúa ơi, Chúa nghĩ lại đi. Không, sự thuận phục là điều cần thiết. Và nếu đời sống của một người chịu đầu phục Chúa thì mới hiến dâng cho Chúa được. Của lễ sống, dâng thân thể chúng ta làm của lễ sống. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, cái điều khó khăn của một của lễ sống có nghĩa là nó có thể nhảy khỏi bàn thờ, phải không? Một cái của lễ chết rồi thì nó sẽ không nhảy khỏi bàn thờ và nó sẽ được dâng lên. Nhưng mà của lễ sống thì nó còn sống, cho nên nó có thể nhảy khỏi bàn thờ. Hãy dâng thân thể chúng ta làm của lễ sống, nghĩa là cái của lễ đó là của lễ tốt nhất mà chúng ta có thể dâng lên cho Chúa. Người ta chẳng nên đem tay không đến trước mặt Đức Giê-hô-va, nghĩa là đến với Chúa trong sự thờ phượng với tinh thần hiến dâng và với tinh thần đầu phục Chúa. Chúng ta có đến trong sự thờ phượng Chúa với tinh thần đó hay không? Chúng ta có đến thờ phượng Chúa với tinh thần đem lễ vật và là lễ vật tốt nhất để thờ phượng Chúa hay không? Thời Cựu Ước khi người ta đến đền thờ để thờ phượng có nghĩa là người ta phải đem lễ vật để dâng hiến. cũng có nghĩa là lễ vật đó phải là điều tốt nhất ở trong bầy. Con chiên để dâng lên không phải chỉ con chiên thôi, mà là một con chiên không tì vết. Đó là điều quan trọng. Người ta chẳng nên đi tay không, và phải đến trước mặt Chúa đem lễ vật. Và đem lễ vật phải đem lễ vật tốt nhất, không tì vết. Một con chiên không tì vết vẫn tốt hơn 3, 4, 5, 7 con chiên có tì vết. Bởi vì đó không phải là tốt nhất. Một người chủ nuôi chiên, nuôi cừu, nuôi bò, nuôi heo, xin lỗi, nuôi bồ câu, thí dụ vậy, vẫn có những con bị lỗi, bị tì vít ở trong bầy của mình. Và nếu lấy 3 con, 5 con đó mà dâng cho Đức Giê-hô-va, thì trong thời cựu ước, Đức Chúa Trời sẽ không nhận lễ vật đó, thậm chí còn phạt người đưa đem lễ vật đến. Đức Chúa Trời phán rằng, nếu một con thì là một con, hai con thì là hai con, nhưng phải không tì vít. Chúng ta không học theo nghĩa đen của thời cựu ước, nhưng chúng ta học theo tinh thần. Thờ phượng Chúa với tinh thần đầu tiên là dâng vinh hiển, tôn vinh Chúa, xứng đáng cho danh của Ngài. Và thứ hai, với cái tinh thần thuận phục và hiến dâng cho Chúa. Chúng ta không đến với Chúa với tinh thần rằng tôi dành cho Chúa cái phần còn lại của tôi, phần phụ của tôi, nhưng phải là phần tốt nhất của tôi để dâng lên cho Đức Chúa Trời. Nếu tôi không có gì để làm và Chúa Nhật tôi đi nhà thờ thì đó là việc bình thường. Nhưng nếu tôi có việc làm và tôi bằng mọi cách tôi sắp xếp để tôi đi thờ phượng Chúa, thì đó là lễ vật mà chúng ta đem đến cho Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng. Đem lễ vật đến trước mặt Đức Giê-hô-va. Lễ vật mà chúng ta đem đến trước mặt Chúa trong sự thờ phượng của chúng ta ngày hôm nay là gì? Mỗi người trong chúng ta có những lễ vật. Dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh nữa, thưa quý ông bà anh chị em, thánh nữa, chẳng những sống mà còn phải thánh, phải mặc trang sức thánh mà đến trong sự thờ phượng. Hãy mặc trang sức thánh. Chúng ta hiểu câu kinh thánh đó như thế nào? Phải chăng chúng ta có những cái đồ thánh hơn những đồ khác, và khi thờ phượng Chúa thì chúng ta phải mặc những đồ đó, bởi vì đó là trang sức thánh, phải không? Hay là chúng ta có những cái đeo tai, hay là những cái chiếc nhẫn thánh hơn những cái đồ khác, bởi vì chúng ta nói rằng trang sức, đồ trang sức, phải có những đồ trang sức thánh để vào ở trong sự thờ phượng Chúa, phải chăng là như thế? Những người làm cái công tác như là những thầy tế lễ thì có những cái bộ quần áo riêng biệt. Thời cựu ước chắc chắn là như thế. Thời đại ngày nay thì những vị làm công tác tư tế vẫn có những bộ áo lễ. Một số các tôn giáo hay là những cái hệ phái vẫn có những bộ áo lễ cho những người tư tế. Và đó là những đồ mà họ phải mặc để bước vào trong sự thờ phượng. Nhưng mà phải chăng đây là điều mà Kinh Thánh đòi hỏi chúng ta? Khác tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng danh Ngài, đem lễ vật đến trước mặt Ngài, hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Vậy trang sức thánh khiết của chúng ta ngày nay khi đến thờ phượng Đức Chúa Trời là gì? Cái nghĩa đen của câu kinh thánh này chúng ta dễ dàng hiểu, đó là thật sự chỉ những người mặc đồ sạch mới được vào trong đền thờ. Hay là chúng ta thể hiểu theo một cách khác nữa, chỉ những người trong sạch mới có thể bước vào trong đền thờ.
Và đó là điều mà cựu ước nói rất là rõ ràng.
Phải chăng tất cả mọi người đều có thể bước vào trong hành lang nhà của Chúa?
Không,
tuyệt đối không. Chỉ có dân tuyển của Ngài mới được bước vào trong hành lang đền của Chúa mà thôi, dân ngoại bang ở phía ngoài. Nhưng mà phải chăng tất cả mọi người Israel đều được bước vào trong nơi thờ phượng?
Không,
chỉ có những thầy tế lễ mới được bước vào. Và thầy tế lễ đó phải được rửa sạch thân thể, mặc những trang sức thánh mới được bước vào trong sự dâng tế lễ, trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là thời cựu ước.
Đền thờ của Đức Chúa Trời Chí Thánh là nơi những người thánh bước vào để thờ phượng.
Hay là nói cách khác, đền thờ của Đức Chúa Trời là nơi những người thánh bước vào để thờ phượng Đức Chúa Trời Chí Thánh. Ý nghĩa của điều này chúng ta có thể áp dụng ngày hôm nay, đó là chúng ta phải thờ phượng Chúa trong vẻ đẹp của sự thánh khiết.
Hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lại Đức Giê-hô-va.
Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời của chúng ta ở trong vẻ đẹp của sự thánh khiết. Trong một ví dụ của Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng Chúa chúng ta đã nói đến những người được mời dự tiệc cưới, nhưng mà khi vào rồi thì không có chịu mặc áo lễ. Và khi những người có trách nhiệm ở trong buổi tiệc thấy có người ngồi trong buổi tiệc mà không mặc áo lễ thì làm thế nào?
Đuổi họ ra ngoài.
Chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bạn chị em, chúng ta đã có áo lễ chưa? Đây là câu hỏi. Chúng ta đã có áo lễ chưa?
Có rồi.
Áo lễ của chúng ta là gì?
Lễ báp têm.
Nói một cách chung quy, rất là chung, áo lễ của chúng ta là...
Tôi nghe có một câu trả lời đúng rồi đó.
Kinh Thánh nói rằng hãy mặc lấy cái gì?
Hãy mặc lấy Đức Chúa Giê-xu. Hãy mặc lấy Đức Chúa Giê-xu.
Và chúng ta đã có áo lễ đó. Tôi tin rằng tất cả quý ông bà chị em ngồi ở đây đã mặc lấy áo lễ đó rồi. Hãy mặc lấy Đức Chúa Giê-xu. Đối với Đức Chúa Trời thì chúng ta, con người chúng ta, vô phương bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đó là điều chắc chắn.
Nhưng bởi vì chúng ta đã có một chiếc áo công nghĩa,
vì Đức Chúa Trời nói rằng cái việc công bình của chúng ta đối với Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Trời giống như là cái áo nhớp. Và chúng ta vô phương giặt cái áo riêng của chúng ta để có thể sạch sẽ đủ mà đến đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có chiếc áo công nghĩa là Đức Chúa Giê-xu Christ, và ở trong Đấng Christ chúng ta được quyền đến ở trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời.
Khi chúng ta bước vào trong sự thờ phượng Chúa, và những người chưa biết Chúa cũng đến đứng thờ phượng Chúa với chúng ta,
tuy chúng ta nhìn bằng mắt thường thì thấy không có gì khác biệt cả, nhưng thực sự thì Đức Chúa Trời chấp nhận sự thờ phượng của chúng ta, bởi vì chúng ta đã mặc trang sức thánh khiết mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Chúng ta có cái áo công nghĩa của Đức Chúa Giê-xu Christ, và Đức Chúa Trời chấp nhận
người này đã mặc áo lễ, áo công nghĩa thờ phượng ta, người kia thì chưa. Nhưng mà tiếc thay, chúng ta vẫn là những con người bất toàn.
Và thỉnh thoảng cái bản ngã, cái con người xác thịt cũ của chúng ta vẫn trỗi dậy. Và có những lúc chúng ta vẫn chưa xứng đáng để bước vào trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Mà theo Kinh Thánh nói là chúng ta đã bỏ quên cái trang sức thánh khiết đó ở một nơi nào đó. Trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời Điều mà Ngài đòi hỏi là phải thờ phượng trong vẻ đẹp của sự thánh khiết, của sự trong sạch. Có một lần khi trong cái lần chia sẻ lời của Chúa thì tôi có nói với quý ông bà anh chị em rằng hội thánh của Chúa là một nơi có thể chữa lành những căn bệnh thuộc linh, phải không? Đó là một bệnh viện thuộc linh. Vậy cho nên chúng ta đừng đòi hỏi rằng hội thánh của Chúa phải toàn là những ông thánh, những người không mới biết phạm tội. Nhưng mà hội thánh của Chúa có thể chứa đựng những con người phạm tội. Hội thánh của Chúa có thể có những người như là vua David, những người như là ông Saul, sau này gọi là Phao-lô, những con người tội lỗi. Bệnh viện thuộc linh, bệnh viện là nơi đầy dẫy những bệnh nhân nhưng vô cùng sạch sẽ, và có những nơi trong bệnh viện là vô khuẩn vô trùng. Đó là hai khái niệm khác nhau. Anh Sơn ở đây từng ở trong mới bệnh viện, anh sẽ thấy điều đó. Tôi xin nhắc lại, bệnh viện là nơi đầy những bệnh nhân nhưng là một nơi rất sạch sẽ và vô khuẩn vô trùng, không chấp nhận cái sự mất vệ sinh ở trong bệnh viện, phải không? Hội thánh của Chúa cũng giống như vậy, đầy những con người có những khiếm khuyết, có những bất toàn, nhưng là một nơi mà Đức Chúa Trời đòi hỏi cái sự trong sạch, sự thánh khiết khi đến thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải làm điều mà vua David đã làm. Đó là điều đã được chép ở trong Thi Thiên 51, và tôi nhớ cũng đã từng chia sẻ với hội thánh. Phải ăn năn thống hối với Chúa để Chúa làm sạch chúng ta trước khi chúng ta đến ở trong sự thờ phượng, đến để ra mắt Chúa. Thi Thiên 51, tôi xin đọc một số câu. Câu 2: Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi. Câu số 7: Xin hãy lấy chùm kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa hãy rửa tôi thì tôi sẽ nên trắng hơn tuyết. Xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. A-rôn và các con trai của ông trước khi bước vào ở trong chức vụ thầy tế lễ, trước khi được phong chức thầy tế lễ, thì A-rôn và các con trai của ông đã được rửa bằng ba thứ. Chúng ta có biết là ba thứ gì không? Thứ nhất là nước, phải rửa bằng nước. Thứ hai phải sức bằng dầu, đó là chức vụ được sức dầu. Và phải được bôi huyết của con sinh ở lên trên người và trên y phục. Môi-se đã lấy huyết của con sinh tế để bôi lên cái tai bên phải của A-rôn và các con, ngón tay cái của bàn tay phải, ngón chân cái của bàn chân phải, rồi bôi huyết lên trên y phục. Nước, dầu và huyết phải có để làm cho A-rôn và các con trai của ông được tẩy sạch hoàn toàn trước khi bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời để dâng lễ vật. Đó là điều Đức Chúa Trời ao ước, mong muốn nơi người thờ phượng Ngài hãy mặc trang sức thánh. Chúng ta sẽ không chuẩn bị một bộ đồ veston để dành cho sự thờ phượng. Đó không phải là nghĩa đen mà chúng ta muốn nói. Mặc dầu cái sự trang sức bề ngoài cũng rất là cần thiết để bày tỏ cái tấm lòng bên trong, nhưng tấm lòng bên trong mới là quan trọng. Buổi sáng hôm nay chúng ta học ba điều. Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời. Đó là mục tiêu trong sự thờ phượng. Đừng quên điều đó. Đó phải là số một. Điều thứ hai, thờ phượng Chúa bằng của lễ đầu phục và hiến dâng cho Chúa, hiến dâng điều tốt nhất cho Chúa, và với vẻ đẹp của sự thánh khiết. Đó là sự thờ phượng mà Cha ưa thích. Đó là điều mà Chúa đã nói ở trong Dân đoạn 4. Nhưng giờ hầu đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng Cha lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng. Và đó là sự thờ phượng mà Cha ưa thích. Đức Chúa Trời là thần, cho nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Và với vẻ đẹp của sự thánh khiết, có nghĩa là trang sức thánh, Cùng của lễ là sự đầu phục và hiến dâng, chúng ta sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời xứng đáng cho danh của Ngài. Đó là điều mà chúng ta học buổi sáng hôm nay, và đó là sự thờ phượng phải lẽ. Khi Chúa Giêsu nói rằng ai thờ phượng phải lấy tâm thần và lẽ thật, có nghĩa là Đức Chúa Giêsu đang lên án cả người Do Thái lẫn người Samari. Người Do Thái thì Chúa nói rằng dân này lấy môi miệng thờ ta, nhưng mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Họ đã lấy nghi lễ để thay thế cho tấm lòng. Nhưng mà còn người Samari thì sao? Người Samari là dân tộc của người đàn bà ở bên giếng mà Đức Chúa Giêsu trò chuyện. Đó là những người thờ phượng Đức Chúa Trời mà không theo cái sự chỉ dẫn, mà không theo cách mà Đức Chúa Trời muốn. Không thờ phượng Chúa theo lẽ thật. Và Đức Chúa Trời muốn chúng ta hiểu biết những gì Kinh Thánh dạy dỗ. Theo suốt một chương trình thờ phượng ở nhà thờ, chưa hẳn là chúng ta đã thờ phượng Đức Chúa Trời. Có người ngồi trong sự thờ phượng ở trong nhà thờ, nhưng mà tâm trí thì đi rất là xa, phải không? Có thể đi gần gần á, thì là có khi ngồi trong nhà thờ, nhưng mà tâm trí thì đang chuẩn bị thức ăn. Có khi ngồi trong nhà thờ nhưng mà tâm trí lại đến nơi bờ biển để câu một con cá lớn nào đó. Hay là tâm trí lại đến nơi một cái vụ làm ăn nào đó sẽ đem đến một cái số tiền rất là lớn vào trong tuần này. Chúng ta có sự nhắc nhở của Chúa để xem lại sự thờ phượng mà mình dâng lên cho Chúa. Có phải là sự tôn vinh Đức Chúa Trời hay không? Có phải là sự thuận phục và dâng hiến hay không? Và với một cái của lễ không tì vết trong đời sống của chúng ta hay không? Đức Chúa Trời muốn chúng ta ai nấy đều hết lòng, hết sức, hết trí, hết linh hồn mà thờ phượng Chúa. Lời Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng ta, thách thức chúng ta và truyền lệnh cho chúng ta. Hãy ca tụng Đức Chúa Trời của chúng ta. Đừng đi tay không, hãy mặc áo lễ. Đó là những cái lời đơn giản. Nếu chúng ta không nhớ những cái điều nó cao siêu và nó chi tiết, hãy nhớ những gì đơn giản trước, rồi chúng ta sẽ nương nơi đó mà suy ra những cái lẽ thật. Hãy ca tụng Đức Chúa Trời, đừng đi tay không, hãy mặc áo lễ. Đó là ba điều mà buổi sáng hôm nay chúng ta học. Hãy ca tụng Đức Chúa Trời có nghĩa là Đức Chúa Trời là trung tâm trong sự thờ phượng. Hãy tôn vinh Ngài, sự vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài. Chúng ta là vai phụ, Đức Chúa Trời là vai chánh ở trong sự thờ phượng, chỉ một mình Ngài mà thôi. Đừng đi tay không, nghĩa là hãy đến ra mắt Chúa với của lễ. Của lễ đó là sự đầu phục của chúng ta, sự dâng hiến điều tốt nhất của chúng ta. Và hãy mặc áo lễ, đó là một đời sống thánh khiết. Một sự thánh khiết khi bước vào trong sự thờ phượng và trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Tôi muốn nhắc lại hai câu kinh thánh, và tôi muốn cùng đọc một câu kinh thánh với quý ông bạn chị em, rồi chúng ta sẽ kết thúc. Vậy tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em, dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đức Chúa Trời là thần, nên ai thờ lại Ngài phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lại. Đó là sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời là cha của chúng ta ưa thích vậy. Và sự thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật có nghĩa là sự thờ phượng không phải bằng môi miệng, nhưng mà phải bằng tấm lòng. Lẽ thật có nghĩa là phải thờ phượng Chúa ở trong cái sự đúng đắn và ở trong một đời sống làm theo lẽ thật. Chúng ta đi ngược với lẽ thật rồi đến thờ phượng Đức Chúa Trời thì chúng ta đừng mong rằng Đức Chúa Trời chấp nhận của lễ thờ phượng của chúng ta. Tâm thần và lẽ thật trong sự thờ phượng Chúa. Xin chúng ta cùng nhau đọc chung câu kinh thánh, câu gốc của chúng ta ở trong Sử Ký Nhất, đoạn 16, câu 29. Chúng ta cùng đọc một cách rập ràng, chậm rãi và suy gẫm lời của Chúa. Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng danh Ngài, đem lễ vật đến trước mặt Ngài. Hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Xin chúng ta đọc lại một lần, nhưng ít nhìn bản, khi nào quên thì hãy nhìn. Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng danh Ngài, đem lễ vật đến trước mặt Ngài, hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài. Hãy đem lễ vật đến trước mặt Ngài, mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lại Ngài. Amen.